Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 4 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Quan chức quân sự Ukraine nói Nga đổi chiến thuật sang tấn công từ xa quanh Kiev. Điện Kremlin quan ngại về việc Mỹ hiểu sai hoàn toàn về Tổng thống Putin. Mỹ ban hành thêm lệnh trừng phạt Nga nhắm vào lĩnh vực công nghệ. Và Tổng thống Biden ca ngợi đầu tư của VinFast xây nhà máy sản xuất ô tô điện ở Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine.
Các lực lượng Nga xung quanh Kiev đã mất khả năng tấn công và đang thay đổi chiến thuật để thiên về các cuộc tấn công từ xa thay vì giao tranh trực tiếp, Phó Tổng Tham mưu trưởng của các lực lượng trên bộ của Ukraine cho biết hôm thứ Năm 31 tháng 3. Trong một bài phát biểu được ghi hình và đăng lên mạng, nói về việc phòng thủ của thủ đô Kiev, Phó Tổng tham mưu trưởng Alexander Gurzevich đưa ra nhận định kẻ địch gần như đã cạn kiệt tiềm lực tấn công, nhưng những lực lượng còn lại xung quanh Kiev không hề nhỏ đâu. Trong một diễn biến khác, các lực lượng của Ukraine đang chuẩn bị đánh trả các cuộc tấn công mới của Nga ở miền đông đất nước vì Moscow dồn quân ở đó sau khi hứng chịu thất bại ở gần thủ đô Kiev, Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết hôm 30 tháng 3. Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine chứng kiến việc Nga tăng cường lực lượng cho các cuộc tấn công mới vào Donbass và chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó. Khu vực Donbass bao gồm hai cái gọi là nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng mà Nga nói là đang giúp thoát ra khỏi sự kiểm soát của Ukraine. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Denis Pushilin, cho biết hôm 30 tháng 3 rằng các chiến dịch tấn công đang được đẩy mạnh. Donetsk có thành phố cảng Mariupol đang bị bao vây, nơi chứng kiến những cuộc giao tranh và bắn phá dữ dội nhất trong cuộc chiến, với khoảng 170.000 người dân bị mắc kẹt trong tình trạng thực phẩm và nước uống khan hiếm.
Các lực lượng Nga ở Ukraine không rút lui mà đang tập hợp lại lực lượng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu ngày thứ Năm bình luận về loan báo của Moscow về việc giảm quy mô các hoạt động quân sự xung quanh thủ đô Kiev. Ông Stoltenberg cũng nói NATO chưa thấy thuyết phục là Nga đang đàm phán một cách có thiện chí trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul vì mục tiêu quân sự của Moscow kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược Ukraine không thay đổi. Theo thông tin tình báo của chúng tôi, các đơn vị Nga không rút lui mà đang tái bố trí. Nga đang cố gắng tập hợp lại lực lượng, tiếp tế lại và củng cố cuộc tiến công của mình ở khu vực Donbass, ông Stoltenberg nói với các phóng viên tại Brussels. Moscow nói họ hiện đang tập trung vào việc giải phóng khu vực Donbass, hai tỉnh Đông Nam bị kiểm soát một phần bởi phe ly khai được Nga hậu thuẫn kể từ năm 2014. Ông Stoltenberg nói thêm, đồng thời Nga đang duy trì sức ép lên Kiev và các thành phố khác, vì vậy chúng ta có thể dự liệu thêm các hành động tiến công đem tới nhiều đau khổ hơn nữa. Nga nói họ đang phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt để giải giáp và giải trừ hạt nhân nước láng giềng, và sứ mệnh này đang diễn tiến đúng kế hoạch. Ông Stoltenberg nói không có thay đổi nào trong mục tiêu thực sự của Nga. Họ tiếp tục theo đuổi một kết cục quân sự. Ông cũng cho biết các đồng minh NATO sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine hễ mà nước này còn thấy cần thiết.
Tổng thống Vladimir Putin ngày thứ Năm ký sắc lệnh bắt buộc 134.500 binh sĩ nghĩa vụ mới gia nhập quân đội như một phần của đợt trưng binh mùa xuân hàng năm của Nga. Nhưng Bộ Quốc phòng nói lệnh triệu tập này không liên quan gì đến cuộc chiến ở Ukraine. Lệnh này được ban hành 5 tuần sau khi Nga xâm lược Ukraine, nước đã kháng cự quyết liệt. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày thứ Ba nói rằng không ai trong số những người được triệu tập sẽ được cử đến bất cứ điểm nóng nào. Vấn đề lính nghĩa vụ tham chiến là vấn đề rất nhạy cảm. Vào ngày 9 tháng 3, Bộ Quốc phòng thừa nhận rằng một số người đã được điều đến Ukraine sau khi ông Putin nhiều lần phủ nhận điều này, nói rằng chỉ có binh lính chuyên nghiệp và sĩ quan mới được điều đi. Người phát ngôn của ông Putin khi đó cho biết Tổng thống đã ra lệnh cho các công tố viên quân sự điều tra và trừng phạt các quan chức chịu trách nhiệm về việc không tuân theo chỉ thị của ông để loại trừ lính nghĩa vụ. Đợt trưng binh mùa xuân hàng năm kéo dài từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7, nhắm vào đối tượng là đàn ông Nga trong độ tuổi từ 18 đến 27, sắc lệnh của ông Putin cho biết. Ngày thứ ba, ông Shoigu cho biết những người được gọi nhập ngũ sẽ bắt đầu được điều động đến các căn cứ được chỉ định của họ vào cuối tháng 5. Hầu hết các quân nhân sẽ trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp tại các trung tâm huấn luyện từ 3 đến 5 tháng. Tôi xin nhấn mạnh rằng các tân binh sẽ không được gửi đến bất cứ điểm nóng nào, ông nói trong một phát biểu đăng trên website của bộ. Tuy nhiên, Mikhail Benyash, một luật sư đại diện cho một số thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã từ chối thi hành lệnh điều động đến Ukraine, nói rằng, theo luật Nga, lính nghĩa vụ có thể được gửi đến chiến đấu sau vài tháng huấn luyện. Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 trong điều mà họ gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải trừ quân sự và giải trừ phát xít nước này. Chiến tranh đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người rời bỏ nhà cửa. Trong những ngày gần đây, Nga đã mô tả lại các mục tiêu của mình, nói rằng họ không bao giờ có ý định chiếm thủ đô Kyiv và các thành phố lớn khác, mà tập trung vào giải phóng các khu vực phía đông nơi quân ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu với quân đội Ukraine kể từ năm 2014. Chính phủ Ukraine và phương Tây tỏ ra ngờ vực về những tuyên bố này. Các nhà phân tích quân sự cho rằng việc tuyên bố tập trung vào khu vực phía đông Donbass có thể là một nỗ lực giúp ông Putin dễ dàng tìm kiếm một lối thoát để giữ thể diện.
Điện Kremlin nói hôm thứ Năm 31 tháng 3 rằng việc các quan chức Mỹ nhận định là các cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin e sợ tránh nói với ông Putin những sự thật không hay ho về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, cho thấy là phía Mỹ hiểu biết rất ít về ông Putin và chính phủ Nga. Các quan chức Nhà Trắng và châu Âu hôm 30 tháng 3 nói họ tin rằng ông Putin đã bị các viên cố vấn định hướng sai lạc. Những người đó quá sợ hãi nên không nói với ông Putin về chuyện cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra tồi tệ như thế nào, hoặc các lệnh trừng phạt của phương Tây đã giáng đòn ác liệt vào nước Nga ra sao. Người phát ngôn của ông Putin Dmitry Peskov nói các phóng viên, chúng tôi lấy làm tiếc và quả thực điều này thậm chí còn có thể làm cho chúng tôi quan ngại. Đó là hóa ra cả Bộ Ngoại giao Mỹ lẫn Lầu Năm Góc đều không có thông tin xác thực về những gì đang diễn ra ở Điện Kremlin. Những bước tiến của Nga đã bị chặn lại ở trên nhiều mặt trận do sự kháng cự quyết liệt từ các lực lượng Ukraine, và Nga vẫn chưa giành được quyền kiểm soát một thành phố lớn nào ở Ukraine, trong khi hàng nghìn binh sĩ và dân thường đã thiệt mạng. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield nói với các phóng viên rằng Nga đã mắc sai lầm chiến lược và việc báo cáo thiếu chính xác đã dẫn đến những căng thẳng dai dẳng giữa ông Putin và giới lãnh đạo quân sự của ông ta. Nhưng ông Peskov đã bác bỏ điều này. Ông Peskov nói đơn giản là họ không hiểu những gì đang diễn ra ở Điện Kremlin. Họ không hiểu Tổng thống Putin, họ không hiểu cơ chế ra quyết định và họ không hiểu cách chúng tôi làm việc. Điều này không chỉ thật là đáng thương mà còn gây ra lo lắng, bởi vì khi hiểu sai hoàn toàn như vậy, nó dẫn đến những quyết định sai lầm, những quyết định hấp tấp gây hậu quả rất xấu, vẫn lời ông Peskov.
Người đứng đầu cơ quan tình báo GCHQ của Anh ngày thứ Tư cho biết, thông tin tình báo mới cho thấy một số binh sĩ Nga ở Ukraine đã từ chối thi hành mệnh lệnh phá hoại thiết bị của chính họ và vô tình bắn rơi một trong những máy bay của chính họ. Cuộc xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 của Nga đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người phải tản cư và làm dấy lên nỗi lo sợ về một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa Nga và Mỹ. Cục trưởng Tổng cục Thông tin Liên lạc Chính phủ, gọi tắt là GCHQ, Jeremy Fleming nói, Tổng thống Vladimir Putin đã đánh giá sai trầm trọng năng lực của các lực lượng vũ trang hùng mạnh một thời của Nga, trong khi đánh giá thấp cả sự phản kháng của người dân Ukraine lẫn quyết tâm của phương Tây, vốn đã trừng phạt Moscow bằng các chế tài phần lớn được phối hợp. Putin đã đánh giá sai tình hình trầm trọng, ông Fleming nói trong một bài phát biểu ở Canberra tại Đại học Quốc gia Úc, theo một bản ghi lại các phát biểu của ông. Chúng tôi tin rằng các cố vấn của Putin sợ nói với ông ta sự thật. Dẫn thông tin tình báo mới, ông Fleming nói có bằng chứng cho thấy sĩ khí của binh lính Nga xuống thấp và họ được trang bị kém. Chúng tôi đã thấy những người lính Nga thiếu vũ khí và nhuệ khí, từ chối thi hành mệnh lệnh, phá hoại thiết bị của chính họ và thậm chí vô tình bắn hạ máy bay của chính họ, ông Fleming nói. GCHQ, cơ quan đặc trách thu thập thông tin liên lạc từ khắp nơi trên thế giới để xác định và phá vỡ các mối đe dọa đối với Anh, có mối quan hệ chặt chẽ với Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ và với các cơ quan gián điệp của Úc, Canada và New Zealand, trong một liên minh mang tên Five Eyes. Bộ Quốc phòng Nga nói các lực lượng vũ trang của họ chuyên nghiệp và đang thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine với nhiều thành công đáng kể. Họ nói phương Tây đã tung tin dối trá về chiến dịch quân sự này nhằm hạ bệ Nga. Mỹ đánh giá rằng Nga đang chịu tỷ lệ thất bại cao tới 60% đối với một số phi đạn điều hướng chính xác của họ, bà quan chức Mỹ nắm rõ thông tin tình báo nói với hãng tin Reuters. Các quan chức Mỹ và châu Âu nói ông Putin đã bị các cố vấn của ông ta làm cho ngộ nhận. Những người này quá sợ không dám nói với ông ta rằng cuộc chiến ở Ukraine đang diễn tiến tệ hại tới mức nào và các chế tài của phương Tây gây tổn hại ra sao. Ông Putin nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là cần thiết vì Mỹ đang sử dụng Ukraine để đe dọa Nga và Moscow phải bảo vệ những người nói tiếng Nga đang bị bức hại ở Ukraine. Ukraine nói rằng họ đang chiến đấu chống lại hành động chiếm đoạt lãnh thổ kiểu đế quốc và những tuyên bố của ông Putin về nạn diệt chủng là nhảm nhí. Nga nói phương Tây trên thực tế đã tuyên chiến kinh tế với Nga và do đó giờ đây nước này sẽ quay sang hướng đông, tách khỏi châu Âu và xây dựng quan hệ đối tác với Trung Quốc. Nhưng có những rủi ro đối với cả hai và nhiều hơn nữa đối với Trung Quốc khi liên kết quá chặt chẽ, ông Fleming nói. Nga hiểu rằng về lâu dài, Trung Quốc sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ về mặt quân sự và kinh tế. Một số lợi ích của họ xung khắc với nhau. Nga có thể bị gạt khỏi bàn cờ tình thế.
Tại buổi tiếp đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper vào chiều ngày 30 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tái khẳng định rằng Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, nhưng bày tỏ mong muốn Washington tôn trọng thể chế chính trị và sự khác biệt của Hà Nội. Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và sự khác biệt của nhau. Báo điện tử Chính phủ Việt Nam dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nói. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 31 tháng 3 cho biết, đại sứ Knapper vừa có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính để thảo luận về những cơ hội giúp làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, bao gồm hợp tác về năng lượng sạch và y tế toàn cầu. Truyền thông trong nước dẫn lời đại sứ Knapper nêu cam kết, Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Việt Nam. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ tin tưởng rằng, chương trình phục hồi nhanh và phát triển bền vững của Việt Nam sẽ thành công, góp phần dẫn dắt quá trình phục hồi và phát triển kinh tế khu vực sau đại dịch. Đại sứ Knapper tái khẳng định mong muốn của Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với các nước ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, thể hiện qua các chiến lược và sáng kiến mới như chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Chính và ông Knapper cũng trao đổi về lập trường các nước ASEAN trong đảm bảo an ninh toàn cầu, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982. Ông Derek Chollet, cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, sẽ có chuyến công du đến Việt Nam trong tuần này, tái khẳng định cam kết của Washington về vấn đề an ninh khu vực, tình hình Ukraine và thảo luận với giới lãnh đạo Hà Nội về vấn đề nhân quyền. Một thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Derek Chollet sẽ có chuyến công du ba nước châu Á bao gồm Philippines, Việt Nam và Nhật Bản từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Cố vấn Chollet sẽ tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ với các đồng minh và đối tác khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời tham gia với các bên liên quan chính về các vấn đề song phương và khu vực, bao gồm các nỗ lực tìm kiếm một sự trở lại hòa bình cho nền dân chủ ở Myanmar, thông báo cho biết. Thông báo viết, ông cũng sẽ thảo luận về tác động của cuộc xâm lược Ukraine được tính toán, vô cớ và phi lý của Nga. Tại Việt Nam, ông Chollet sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của chính phủ để khẳng định mối quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam và cam kết của Hoa Kỳ đối với vai trò trung tâm ASEAN, đồng thời thảo luận về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Myanmar. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, cố vấn và những người đồng cấp Việt Nam sẽ thảo luận về các cơ hội để tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh. Cố vấn cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền. Tại lễ trao thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế 2022 trong tháng này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người đang thụ án 9 năm tù tại Việt Nam vì lên tiếng cho nhân quyền. Phía Việt Nam cho rằng hành động này của Hoa Kỳ là thiếu khách quan và không có lợi cho sự phát triển mối quan hệ hai nước. Cố vấn cấp cao về chính sách của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken viết trên Twitter vì mục đích chung của chuyến công du ba nước châu Á. Vấn đề trọng tâm của chương trình nghị sự là cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và tìm cách chúng ta có thể làm việc cùng nhau để hỗ trợ Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Chollet từng làm việc ở Bộ Quốc phòng và Nhà Trắng, hiện mang hàm Thứ trưởng là cố vấn chính sách cấp cao cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ về nhiều vấn đề và thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao đặc biệt theo sự chỉ đạo của Ngoại trưởng. Hiện đang có mặt tại Myanmar, ông Solat cũng gặp gỡ các quan chức Philippines về nỗ lực chung giữa hai nước nhằm ủng hộ thượng tôn pháp luật và đảm bảo cho tự do hàng hải ở Biển Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với Liên minh Mỹ-Philippines như đã được thể hiện trong tầm nhìn chung về quan hệ đối tác Mỹ-Philippines thế kỷ 21.
Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP hôm 30 tháng 3 thông báo trên Facebook rằng Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam trong 3 tháng qua với kim ngạch ước đạt 25,2 tỷ đô la. Tin cho hay tính chung quý 1 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 88,58 tỷ đô la, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 23,27 tỷ đô la, tăng 22%, chiếm 26,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 6,5,31 tỷ đô la, tăng 10%, chiếm 73,7%. Theo VGP, Việt Nam có 15 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la, chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ đô la, gồm điện thoại và linh kiện, điện tử, máy tính và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ trợ khác, dệt may, giày dép. Theo trang web của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mỹ và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa cho thị trường Mỹ. Trang này nói rằng, trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, nông sản, thủy sản, đồ nội thất, trang trí chiếm vị thế hết sức quan trọng vì đây là các nhóm mặt hàng thế mạnh của Việt Nam và Mỹ có nhu cầu lớn. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 8 tháng 3 dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 5 với chủ đề định hình lại kinh tế song phương. Tin cho hay ông Chính đã đề cập 5 nội dung lớn: sự phát triển của Việt Nam những năm qua và định hướng phát triển trong tương lai, kết quả và tương lai quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, công tác phòng chống dịch, phục hồi nhanh và phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số.
Quyết định xây nhà máy sản xuất ô tô trị giá nhiều tỷ đô la của VinFast tại North Carolina được Tổng thống Joe Biden ca ngợi vì đóng góp vào chiến lược kinh tế phát triển năng lượng sạch và tạo việc làm tại Mỹ. Vingroup, tập đoàn kinh doanh lớn nhất Việt Nam của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hôm 30 tháng 3 công bố việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại North Carolina với đầu tư ban đầu là 2 tỷ đô la. Ngoài xe thể thao đa dụng SUV chạy bằng điện, VinFast cũng sẽ sản xuất xe buýt điện và pin cho các xe chạy bằng điện tại nhà máy mà hãng này dự kiến bắt đầu xây dựng trong năm nay tại tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ. Trước đó, hôm 29 tháng 3, Thống đốc North Carolina Roy Cooper và Phó Chủ tịch Vingroup kiêm CEO toàn cầu của VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy, công bố tại một sự kiện ở Raleigh, thủ phủ của tiểu bang, về việc VinFast lựa chọn North Carolina làm nơi xây dựng nhà máy đầu tiên của họ ở Mỹ. Đây sẽ là nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của North Carolina và cũng là dự án đầu tư cho phát triển kinh tế lớn nhất của tiểu bang này, khi nhà máy của VinFast dự kiến sẽ tạo ra 7.500 việc làm tại đây, theo tuyên bố của Thống đốc Cooper đưa ra hôm 29 tháng 3. Sau đó trong ngày, Tổng thống Biden đưa ra một tuyên bố trong đó ca ngợi việc VinFast đầu tư xây dựng nhà máy tại Mỹ. Công bố hôm nay rằng nhà sản xuất xe điện VinFast sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện và pin tại North Carolina với 4 tỷ đô la để tạo ra hơn 7.000 việc làm và hàng trăm nghìn xe điện và pin là ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của tôi đã phát huy tác dụng, Tổng thống Biden nói trong tuyên bố. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã phát động một chiến lược công nghiệp nhằm hồi sinh ngành sản xuất trong nước với việc tạo ra công ăn việc làm có thu nhập tốt cho người dân Mỹ, cũng như củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy ngành công nghiệp tương lai như ô tô điện. Và năm ngoái, Tổng thống Biden đã ký luật cơ sở hạ tầng để xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm sạc điện cho xe điện, cũng như ký một lệnh hành pháp nhắm mục tiêu đạt được 50% thị phần xe chạy bằng điện vào năm 2030. Thống đốc Cooper nói rằng dự án mang tính chuyển đổi của VinFast sẽ mang lại nhiều việc làm tốt cho tiểu bang của ông, cùng với một môi trường trong lành hơn khi ngày càng có nhiều xe điện ra đường để giúp giảm phát khí thải nhà kính. Giải thích về quyết định chọn North Carolina làm nơi đặt nhà máy, bà Thủy nói rằng những cam kết mạnh mẽ của tiểu bang này trong việc tạo ra một nền kinh tế năng lượng sạch, chống lại biến đổi khí hậu và giảm khí thải nhà kính trong giao thông là một địa điểm lý tưởng cho VinFast phát triển xe chạy bằng điện thông minh và thân thiện với môi trường. Nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp sản xuất Triangle Innovation Point ở thị trấn Chatham, thuộc khu tam giác trọng điểm của North Carolina trên một diện tích khoảng 800 hectare. Dự kiến nhà máy này sẽ đi vào hoạt động vào tháng 7 năm 2024 với công suất ban đầu là 150.000 xe mỗi năm. Theo bản ghi nhớ MOU được ký giữa Thống đốc Cooper và bà Thủy hôm 29 tháng 3, VinFast sẽ tiếp tục đầu tư vào nhà máy này trong các giai đoạn tiếp theo trong tương lai, dự kiến lên đến 4 tỷ đô la. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper cũng ca ngợi tầm quan trọng của dự án đầu tư của VinFast tại Mỹ trong việc thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Đây sẽ là dự án đầu tư lớn nhất của một công ty Việt Nam vào Hoa Kỳ và sẽ đóng góp vào sự thịnh vượng của cả hai quốc gia, ông Knapper nói trong một video được Đại sứ quán Mỹ công bố hôm 30 tháng 3. Ông cho rằng quan hệ đối tác mới giữa bang North Carolina và VinFast là một thành tựu và dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương đang lớn mạnh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đây sẽ là nhà máy thứ hai của hãng sản xuất ô tô duy nhất của Việt Nam cho tới lúc này, theo sau nhà máy của họ ở Hải Phòng. VinFast được thành lập năm 2017, đặt mục tiêu phân phối ô tô tại Mỹ, Canada và châu Âu vào cuối năm nay. Giá các mẫu SUV điện mà VinFast cho ra mắt tại triển lãm ô tô ở Los Angeles và Las Vegas hồi cuối năm ngoái và đầu năm nay sẽ từ 41.000 đô la đến 61.000 đô la. Hãng dự kiến bắt đầu giao những chiếc ô tô điện đầu tiên ở thị trường Việt Nam vào tháng 12. Vingroup đang chuẩn bị cho một đợt IPO bằng việc niêm yết hãng sản xuất ô tô của họ VinFast trên thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay, dự kiến huy động thêm nhiều tỷ đô la cho việc sản xuất tại Hoa Kỳ.
Hôm thứ Năm 31 tháng 3, Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì nước này xâm lược Ukraine. Các biện pháp mới nhắm vào các hãng và các cá nhân trong lĩnh vực công nghệ nhằm ngăn chặn Moscow tránh né các biện pháp trừng phạt, đồng thời mở rộng các thẩm quyền trừng phạt của Washington. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng họ vừa áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 21 pháp nhân và 13 người, trong đó có công ty cổ phần Micron, nhà sản xuất và xuất khẩu vi điện tử lớn nhất của Nga và cũng là nhà sản xuất chip lớn nhất của Nga. Bộ Tài chính cũng mở rộng các phạm vi trừng phạt bao gồm cả các lĩnh vực hàng không vũ trụ, hàng hải và điện tử của nền kinh tế Nga. Động thái này cho phép Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được xác định là có hoạt động trong các lĩnh vực đó, Bộ Tài chính cho biết. Vẫn Bộ Tài chính cho hay là động thái hôm 31 tháng 3 cũng nhắm vào các thành phần độc hại trên không gian mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào cỗ máy chiến tranh của ông Putin bằng các biện pháp trừng phạt từ mọi góc độ cho đến khi cuộc chiến có chủ ý song vô nghĩa này kết thúc, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói trong một bản tuyên bố. Đây là các biện pháp mới nhất trong một loạt các biện pháp trừng phạt mà Washington và các đồng minh áp đặt lên Moscow kể từ khi các lực lượng của Nga xâm lược Ukraine trong cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia châu Âu kể từ sau Đệ nhị Thế chiến. Moscow gọi cuộc tấn công là một chiến dịch đặc biệt.
Người đứng đầu công ty hạt nhân nhà nước Ukraine hôm thứ Năm 31 tháng 3 thúc giục cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc giúp đảm bảo là các quan chức hạt nhân Nga không can thiệp vào hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân hiện đang bị lực lượng Nga chiếm giữ. Kể từ khi xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, quân đội Nga đã chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tại Zaporizhia và nhà máy không còn hoạt động ở Chernobyl, nơi xảy ra vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất thế giới năm 1986. Giám đốc điều hành hãng Energoatom của Ukraine Petro Kotin hồi đầu tháng này cho biết công ty hạt nhân quốc doanh Rosatom của Nga đã cử các quan chức đến nhà máy Zaporizhia để cố kiểm soát nó. Rosatom cho biết có một số lượng nhỏ các quan chức của họ đã ở đó nhưng phủ nhận chuyện họ đã kiểm soát hoạt động. Kêu gọi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA hãy ngăn chặn điều mà Ukraine coi là sự can thiệp của các quan chức hạt nhân Nga. Ông Putin nói, IAEA có thể gây ảnh hưởng đến điều này và họ phải tác động đến điều này và vấn đề này sẽ được thảo luận. Ông Putin phát biểu như vậy sau cuộc họp ở Ukraine hôm 30 tháng 3 với giám đốc IAEA Rafael Grossi đang thăm Ukraine. Theo ông Putin, IAEA đã đồng ý lập các nhóm giám sát qua mạng để theo dõi hai nhà máy ở Chernobyl và Zaporizhia. Ông Grossi đến Ukraine hôm 29 tháng 3 để bắt đầu mang lại sự trợ giúp, bao gồm các chuyên gia và thiết bị nhằm mục đích giữ cho các cơ sở hạt nhân ở đó an toàn. Kể từ khi Nga xâm lược, ông Grossi đã kêu gọi cả hai nước khẩn trương đồng ý về một khuôn khổ để đảm bảo các cơ sở hạt nhân được an toàn và có an ninh. Ukraine đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn đối với Chernobyl và yêu cầu các lực lượng Nga đang chiếm giữ nhà máy này hãy rút khỏi khu vực này. Quân đội Nga cho biết sau khi chiếm được nhà máy rằng mức độ phóng xạ vẫn nằm trong mức bình thường và các hành động của họ đang ngăn chặn được các hành động khiêu khích hạt nhân có thể xảy ra của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Nga bác bỏ thông tin rằng các lực lượng của họ đã đặt các cơ sở hạt nhân bên trong đất nước Ukraine vào tình thế nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm 31 tháng 3 cho biết ông đã ký sắc lệnh quy định rằng bên mua nước ngoài phải thanh toán bằng đồng rúp khi mua khí đốt của Nga từ ngày 1 tháng 4 và các hợp đồng sẽ bị tạm gác lại nếu các khoản thanh toán như vậy không được thực hiện. Để mua khí đốt tự nhiên của Nga, họ phải mở tài khoản đồng rúp trong các ngân hàng của Nga. Từ các tài khoản này, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện cho khí đốt được giao bắt đầu từ ngày mai, ông Putin nói trên truyền hình. Nếu các khoản thanh toán như vậy không được thực hiện, chúng tôi sẽ xem như bên mua mất khả năng thanh toán với mọi hậu quả đi kèm. Không ai bán cho chúng tôi bất cứ thứ gì miễn phí và chúng tôi cũng sẽ không làm từ thiện. Nghĩa là các hợp đồng hiện có sẽ dừng lại, vẫn lời ông Putin. Nga cung cấp khoảng 1/3 khí đốt cho châu Âu. Vì vậy, năng lượng là đòn bẩy mạnh mẽ nhất mà ông Putin sử dụng khi ông cố chống các lệnh trừng phạt mà phương Tây tung ra để phản đối cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Quyết định của ông Putin bắt buộc phải thanh toán bằng đồng rúp đã làm cho đồng tiền của Nga tăng giá. Trước đó, đồng rúp đã giảm giá trị xuống mức thấp lịch sử sau khi cuộc xâm lược nổ ra hôm 24 tháng 2. Đồng tiền này phục hồi dần giá trị kể từ ngày hôm đó. Các công ty và các chính phủ phương Tây đã bác bỏ động thái này, xem đó là sự vi phạm các hợp đồng hiện có với các điều khoản quy định phương thức thanh toán là bằng đồng euro hoặc đồng đô la. Bộ trưởng Kinh tế Pháp cho biết là Pháp và Đức đang chuẩn bị cho một kịch bản có thể xảy ra là theo đó dòng khí đốt của Nga có thể bị dừng lại, điều có thể khiến cho cả châu Âu rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn diện. Một sắc lệnh do ông Putin ký đặt ra cơ chế để bên mua chuyển ngoại tệ vào một tài khoản đặc biệt tại một ngân hàng của Nga. Sau đó, ngân hàng sẽ gửi lại đồng rúp cho bên mua nước ngoài để thanh toán tiền khí đốt. Ông Putin nói việc chuyển đổi này nhằm củng cố chủ quyền của Nga và nước này sẽ tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của họ được nêu trong mọi hợp đồng. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết là Tổng thống Nga Vladimir Putin quả quyết với ông rằng Nga sẽ góp phần đảm bảo hành lang nhân đạo cho dân thường bị bao vây ở thành phố Mariupol của Ukraine. Ông Støre cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ với Tổng thống Nga, ông đã kêu gọi ông Putin chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, rút quân Nga và cho phép tiếp cận nhân đạo. Chúng tôi có những kỳ vọng rất hạn chế về những gì có thể đạt được, nhưng cần phải cố gắng về bất cứ điều gì trong hoàn cảnh hiện tại, ông Støre nói. Bình luận về cuộc bàn thảo của họ về sự cần thiết phải có con đường nhân đạo đến với dân thường ở thành phố cảng Mariupol, ông Støre nói, ấn tượng của tôi là ông Putin xác nhận chủ trương của Nga đóng góp vào điều đó. Tuy nhiên, ông Støre nói thêm rằng chỉ có những hành động trên thực tế mới có thể cho biết được liệu Nga có thực hiện đúng những lời hứa hay không. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk và Hội Chữ Thập Đỏ cho biết là một đoàn xe gồm 45 chiếc xe buýt của Ukraine đã lên đường tới Mariupol hôm 31 tháng 3 để cố cung cấp hàng hóa nhân đạo và đưa dân thường thoát ra. Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo đã được thực hiện theo sáng kiến của Na Uy sau khi ông Støre đã thảo luận về cách tiếp cận như vậy, trước tiên là với các nhà lãnh đạo của các nước như Pháp, Đức và Phần Lan, là những người đã có liên lạc trực tiếp với Nga, ông Støre nói. Đã có câu trả lời, đó là hoàn toàn đúng khi sử dụng mọi dịp để nói rằng sự việc được đánh giá từ bên ngoài nước Nga ra sao và đặt ra một số kỳ vọng cũng như các yêu cầu, ông Støre nói trong cuộc họp báo. Na Uy là một nước thành viên NATO có chung đường biên giới với Nga ở Bắc Cực. Hai quốc gia này chưa bao giờ xảy ra chiến tranh và vào năm 2010, họ đã đàm phán cách hòa bình về biên giới trên biển đã có tranh chấp trong một thập kỷ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.